Chương trình Pháp luật và đời sống.
Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe chương trình Pháp luật và đời sống của Đài Truyền thanh Truyền hình thành phố Thái Nguyên. Chương trình hôm nay gồm có những nội dung chính sau.
Theo đúng kịch bản, khi bị hại say thuốc, các đối tượng tổ chức đánh bạc nhờ bị hại cầm bài hộ rồi lắp bài khiến bị hại thua. Chúng ép viết giấy nợ rồi lấy xe ô tô. Với thủ đoạn trên, các đối tượng đã gây ra hàng chục vụ lừa đảo chiếm đoạt hàng tỷ đồng.
Những âu tàu ở Trường Sa hướng phát triển dịch vụ hậu cần nghề cá phục vụ ngành kinh tế thủy sản.
Trong mục tìm hiểu pháp luật là nội dung tiếp theo của Nghị định số 139/2017 NĐ-CP quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động đầu tư xây dựng, khai thác chế biến kinh doanh khoáng sản làm vật liệu xây dựng, sản xuất kinh doanh vật liệu xây dựng, quản lý công trình hạ tầng kỹ thuật, kinh doanh bất động sản, phát triển nhà ở, quản lý sử dụng nhà và công sở được Chính phủ ban hành ngày 27 tháng 11 năm 2017, có hiệu lực thi hành từ ngày 15 tháng 1 năm 2018. Sau đây là nội dung chi tiết.
Pháp luật và đời sống.
Nâng cao tri thức, hiểu biết pháp luật.
Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an thành phố Hà Nội vừa tạm giữ hình sự Vũ Bắc Hà, 30 tuổi, trú tại Trần Nhân Tông, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội, về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Tài liệu điều tra ban đầu xác định, khoảng tháng 5 năm 2014, Hà đến một viện nghiên cứu trên địa bàn thành phố Hà Nội để liên hệ xin học việc về lĩnh vực giáo dục. Qua trao đổi, Hà giới thiệu với ông BDQ, phó viện trưởng của một trung tâm nghiên cứu rằng Hà đang là thượng úy thuộc quân số của vụ an ninh. Đối tượng chia sẻ rằng công việc đòi hỏi sự bí mật nên chỉ vào dịp đặc biệt Hà mới đi làm. Những lần gặp gỡ sau này, Hà nhiều lần khoe với ông BDQ về mối quan hệ của anh ta và giới thiệu rằng Hà có khả năng xin được việc làm tại các cơ quan nhà nước, đặc biệt là vào lực lượng công an và xin học tại một số trường đại học cao đẳng. Để tạo niềm tin cho ông BDQ, Hà còn giới thiệu anh ta có bố nuôi đang là Thứ trưởng Bộ Công an. Bố và mẹ Hà cũng đang công tác tại các đơn vị nghiệp vụ của Bộ Công an. Vào thời điểm đó, ông Quy đang là viện phó của một viện nghiên cứu. Ở vị trí công tác này, ông có thể dễ dàng tìm hiểu nhân thân của Hà, nhưng ông lại chủ quan, không kiểm tra. Chính vì thế, trong vụ án này, ông đã nhẹ dạ cả tin khi suốt 2 năm qua phải kẽo kẹt đòi tiền Hà để trả nợ cho những người có nhu cầu xin việc. Khi sự việc được Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an thành phố Hà Nội bước đầu làm sáng tỏ, đối tượng Hà bị bắt giữ, ông Quy mới thấy lòng mình thanh thản như được minh oan. Trong tâm trạng bức xúc, ông Quy nhớ lại, khoảng 7 tháng sau khi quen biết, Hà chủ động nói với ông Quy rằng anh ta có một suất đối ngoại vào học tại trường Đại học Kỹ thuật Hậu cần Công an Nhân dân. Trước những lời nói ngọt như mía lùi của ông Hà, ông Quy tin ngay. Sau đó ông Quy đứng ra làm trung gian giới thiệu cho Hà quen biết với anh Nguyễn Hữu Thờ, trú tại Tam Đảo, tỉnh Vĩnh Phúc. Khi đó có người nhà là Nguyễn Thị Thùy L và Nguyễn Thị Hát đang có nhu cầu xin học tại trường Đại học Kỹ thuật Hậu cần Công an Nhân dân. Theo yêu cầu của Hà, ngày 14 tháng 1 năm 2015, anh Thờ đã đưa phiếu điểm của Nguyễn Thị Thùy L cùng số tiền 400 triệu đồng cho ông BDQ để chuyển lại cho Hà. Sau khi nhận 400 triệu đồng, ông Quy đã chuyển cho Hát toàn bộ số tiền trên tại địa chỉ ngõ 660, Lạc Long Quân, quận Tây Hồ, Hà Nội. Đến ngày 8 tháng 2 năm 2015, anh Nguyễn Hữu Thờ tiếp tục đưa phiếu điểm của Nguyễn Thị Hát và 400 triệu đồng cho ông BDQ. Sau đó ông Quy đã chuyển lại số tiền này cho Hà. Tổng số tiền 800 triệu đồng Hà nhận của ông Quy, Hà đều có giấy nhận tiền. Chưa dừng lại ở đó, ngày 4 tháng 5 năm 2015, ông Quy tiếp tục chuyển hai hồ sơ của anh Nông Văn L và Lý Hồng Trờ để nhờ Hà xin vào trường Thiếu sinh quân Thái Nguyên với số tiền là 180 triệu đồng một người. Sau đó ông Quy đã chuyển 360 triệu đồng cho Hà. Cùng ngày ông Quy tiếp tục chuyển cho Hà hồ sơ xin việc của Lương Thu Trờ kèm theo số tiền 200 triệu đồng để xin cho trường hợp này vào công tác tại Bộ Tư lệnh Cảnh sát Cơ động. Chưa dừng lại ở đó, thông qua sự giới thiệu của ông Quy và Nguyễn Hữu Thờ, Hà tiếp tục nhận hồ sơ và tiền để xin cho 4 trường hợp đi nghĩa vụ công an tại Bộ Tư lệnh Cảnh sát Cơ động, hứa sẽ chuyển các trường hợp này sang chế độ chuyên nghiệp với giá thỏa thuận là 250 triệu đồng một trường hợp. Trong 4 trường hợp này, Hà đã nhận 300 triệu đồng từ ông Quy. Bằng thủ đoạn nêu trên, Hà đã nhận tổng số tiền là hơn 1,9 tỷ đồng của một số cá nhân. Sau khi nhận tiền, Hà không thực hiện được như cam kết, nên đã trả lại cho một số cá nhân số tiền hơn 1 tỷ đồng, hiện còn chiếm đoạt 920 triệu đồng. Do Hà không làm được như đã cam kết, nên ông Quy đã nhiều lần yêu cầu Hà hoàn trả lại tiền cho các cá nhân, nhưng Hà không trả. Chính vì vậy, ông Quy đã gửi đơn tố cáo tới Công an quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội và Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an thành phố Hà Nội. Qua điều tra cho thấy, Hà chỉ là một đối tượng không có công ăn việc làm. Tất cả các mối quan hệ của Hà nói với ông Quy đều là giả dối, do Hà tự dựng lên với mục đích chiếm đoạt tài sản. Số tiền có được, đối tượng Hà đã dùng để tiêu xài cá nhân.
Thời gian qua, trên địa bàn cả nước xảy ra nhiều nhóm đối tượng giả vờ trong vai các giám đốc chủ doanh nghiệp để đi thuê xe ô tô có lái. Sau khi thuê được xe, chúng bày binh bố trận, mời bị hại ăn cơm, uống bia rượu hoặc uống nước, bí mật bỏ thuốc hướng thần vào, rồi tổ chức đánh bài, dù chủ xe tham gia. Lợi dụng chủ xe bị say thuốc, các đối tượng lát bài khiến chủ xe bị thua. Khi số tiền thua lên đến 200 đến 300 triệu đồng, các đối tượng ép chủ xe viết giấy vay nợ, cầm cố xe. Với thủ đoạn trên, các đối tượng đã gây ra hàng chục vụ lừa đảo chiếm đoạt hàng tỷ đồng. Với quyết tâm bắt giữ được các đối tượng, cán bộ cảnh sát Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Thanh Hóa đã đầu tư trí tuệ, công sức và thời gian. Từ nỗ lực đó, cán bộ cảnh sát Phòng Cảnh sát Hình sự đã hốt chọn cả hai ổ lừa đảo gồm 14 đối tượng. Một trong những nạn nhân là anh Lê Văn L ở huyện Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ An. Anh L chuyên kinh doanh ô tô chở khách nên khi có đối tượng thuê xe đi Thanh Hóa, anh L đồng ý ngay. Trên đường đi, khách nói chuyện với nhau về những khoản nợ, các công việc làm ăn to lớn khiến anh L càng tin tưởng đây là những người kinh doanh giàu có. Đến huyện Triệu Sơn, Thanh Hóa, khách thuê xe gặp bạn rồi dành giang bảo đợi thêm người nữa. Đúng vào bữa trưa nên khách mời anh L ăn cơm. Sau bữa cơm, anh L thấy trong người lâng lâng, định đi ngủ nhưng các đối tượng rủ đánh bài. Do không có máu cờ bạc nên anh L không tham gia, chỉ ngồi xem. Sau một lúc sát phạt nhau, một đối tượng trong nhóm đứng dậy đi vệ sinh và nhờ anh cầm bài hộ. Nể tình anh L cầm hộ nhưng giao hẹn trước là thắng hay thua cũng không tham gia. Tuy nhiên ngay ván đầu cầm bài, anh L thắng đậm. Mấy ván tiếp theo cũng như vậy nên anh ham, quyết định dùng tiền của mình để chơi. Không ngờ sau mấy ván thắng, càng chơi anh càng thua. Khi số tiền lên đến 200 triệu đồng, lập tức các đối tượng giở mặt yêu cầu anh viết giấy cắm xe để lấy tiền trả. Không còn cách nào khác, anh L đành phải làm theo yêu cầu của chúng. Đáng thương hơn là trường hợp của anh Bùi Văn Đê, quê ở huyện Triệu Sơn, Thanh Hóa. Anh Đê có chiếc xe Kia Rio, chuyên chở khách. Anh Đê được một số đối tượng thuê chở từ thị trấn Dắt, Triệu Sơn đến thị trấn Thọ Xuân, Thanh Hóa rồi rủ ăn cơm, uống bia. Sau khi ăn uống, anh Đê không kiểm soát được hành vi, nên khi chúng rủ đánh bài, anh Đê đã tham gia, bị thua 220 triệu đồng và phải cắm chiếc xe máy để lấy tiền trả nợ. Về nhà, mặc dù anh Đê ra sức thanh minh là mình bị mất kiểm soát, bị đánh thuốc mê, nhưng bố mẹ vợ con anh không ai tin, tất cả đều cho rằng anh ham mê cờ bạc nên mới thua mất xe. Buồn vì mất tiền lại chán nản không ai tin tưởng, anh Đê đã uống thuốc ngủ tự sát. Rất may người nhà đã phát hiện kịp thời nên anh Đê được cứu sống. Xét thấy đây là loại tội phạm có thủ đoạn mới, tính chất rất nghiêm trọng xảy ra tại nhiều địa bàn, liên quan đến nhiều đối tượng trong và ngoài tỉnh, làm ảnh hưởng đến tình hình an ninh trật tự trên địa bàn, gây bức xúc trong quần chúng nhân dân, nên Công an Thanh Hóa đã huy động nhiều lực lượng, Phòng Cảnh sát Hình sự làm chủ công, Công an các huyện, thị, thành phố phối hợp để điều tra. Đồng thời phối hợp với Cục Cảnh sát Hình sự và Công an các tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh, Thái Nguyên, Nam Định để điều tra. Sau một thời gian thu thập chứng cứ tài liệu, lực lượng chức năng đã cơ bản dựng lên được các đối tượng trong ổ nhóm, nắm được địa chỉ, con người và phương thức thủ đoạn của chúng. Nhưng để phá án, bắt được các đối tượng với đầy đủ tang vật thực sự không phải dễ. Bởi thuốc hướng thần chúng lấy ở đâu, loại gì, công dụng, tác hại của thuốc như thế nào, kẻ chủ mưu cầm đầu là ai? Hàng loạt câu hỏi khiến các trinh sát điều tra viên phải chăn trở, tính toán kỹ càng. Khó khăn gấp bội khi các bị hại do tác hại của thuốc hướng thần và tâm lý hoảng loạn nên việc nhận dạng đối tượng rất khó khăn. Với quyết tâm hốt bằng được ổ nhóm này, cán bộ chiến sĩ Phòng Cảnh sát Hình sự đã bám địa bàn, bám đối tượng, từ đó phát hiện chính xác thời gian, địa điểm chúng chuẩn bị gây án. Theo đó, lực lượng chức năng đã phát hiện các đối tượng thuê anh Nguyễn Văn Ca ở thị trấn Thọ Xuân trở lên huyện Thường Xuân, tỉnh Thanh Hóa. Xác định chính xác các đối tượng với đầy đủ tang vật, cán bộ chiến sĩ Phòng Cảnh sát Hình sự phối hợp với Công an huyện Thường Xuân tiến hành kiểm tra hành chính để thu giữ tang vật. Thấy lực lượng công an, các đối tượng đã bỏ chạy vào đường rừng trốn. lực lượng chức năng bắt giữ được đối tượng Nguyễn Ngọc Cầu, tức Cầu Định, 29 tuổi, trú ở xã Thọ Bình, huyện Triệu Sơn, Thanh Hóa và hai lọ thuốc chứa dung dịch màu trắng. Theo kết quả giám định của Viện Khoa học Hình sự Bộ Công an, hai lọ thuốc nói trên đều là thuốc hướng thần, làm tê liệt thần kinh, làm cho nạn nhân quên và làm theo ý muốn của người khác. Bắt được Cầu nhưng đấu tranh với đối tượng này thực sự không dễ dàng bởi hắn là đối tượng lừa đảo chuyên nghiệp, có nhiều thủ đoạn đối phó. Suốt 2 ngày đêm, Cầu một mực cho rằng không liên quan gì đến việc lừa đảo, không biết hai lọ thuốc trên của ai. Cán bộ cảnh sát phòng cảnh sát hình sự đã đưa ra các bằng chứng xác thực, không thể chối cãi, Cầu buộc phải khai nhận cùng với Đặng Văn Thao, Thao Miền, 36 tuổi, trú ở xã Thọ Thế, Triệu Sơn, Lê Đức Hùng, Hùng Tưởng, 32 tuổi, trú ở xã Xuân Sơn, Thọ Xuân, Lê Sĩ Tùng, 32 tuổi, ở Xuân Lộc, Triệu Sơn và một người tên là Hà ở thành phố Thái Nguyên là đối tượng đã mang thuốc vào Thanh Hóa và trực tiếp đánh thuốc bị hại. Sau khi cơ quan công an bắt đối tượng Cầu, các đối tượng Thao, Hùng và Tùng đã bỏ trốn khỏi địa phương. Công an Thanh Hóa đã phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ của Bộ Công an truy kích bắt giữ Hùng, Tùng khi chúng đang lẩn trốn ở thành phố Hồ Chí Minh. Đối tượng Thao bị Công an huyện Cẩm Thủy, Thanh Hóa bắt giữ. Từ lời khai của các đối tượng kết hợp tài liệu điều tra, Công an Thanh Hóa đã phối hợp với Cảnh sát Hình sự Công an Thái Nguyên rà soát xác định đối tượng đánh thuốc mê là Trần Quốc Hà, 30 tuổi, trú ở tổ 48 phường Hưng Sơn, thành phố Thái Nguyên nên đã bắt giữ đối tượng này. Đấu tranh khai thác, Hà khai nhận hành vi phạm tội. Mặc dù bắt được 5 đối tượng nhưng qua tài liệu thu thập được, ban chuyên án xác định ngoài nhóm này còn một nhóm khác gây ra một số vụ lừa đảo trong thời gian qua. Từ đó, ban chuyên án đã xác định có đối tượng ở tỉnh Nghệ An giống với người đã thuê xe của các bị hại, nên đã cùng Cảnh sát Hình sự Nghệ An rà soát, thu thập tài liệu, xác định đối tượng là Hồ Văn Trọng, 45 tuổi, ở xã Hưng Tân, Hưng Nguyên, Nghệ An. Trọng là đối tượng lưu manh chuyên nghiệp, có nhiều tiền án tiền sự, nên lực lượng chức năng phải rất kỳ công mới bắt giữ được Trọng. Bước đầu đấu tranh, Trọng không thừa nhận việc đã thuê xe ô tô từ Nghệ An ra Thanh Hóa và không có mối quan hệ nào tại Thanh Hóa. Ban chuyên án đã cử các điều tra viên có kinh nghiệm đấu tranh suốt 3 ngày đêm với các bằng chứng xác thực. Hồ Văn Trọng đành phải khai nhận hành vi phạm tội của bản thân và đồng bọn. Theo lời khai của Trọng thì do quen biết với Trịnh Hữu Văn, 42 tuổi, ở thị trấn Dắt, Triệu Sơn, Thanh Hóa và một số đối tượng khác nên cả nhóm bàn bạc với nhau. Trọng ở Nghệ An là người tìm mồi, là những người có ô tô 4 chỗ chở khách, có máu cờ bạc càng tốt để thuê ra Thanh Hóa làm việc. Khi tìm được mồi, Trọng điện thoại cho Văn hoặc các đối tượng khác ở Thanh Hóa để Văn tìm thợ lát bài chuyên nghiệp và các con bạc. Sau đó chúng tìm địa điểm ăn cơm, đánh bài, gọi đối tượng Hà từ Thái Nguyên mang thuốc và để đánh. Theo đúng kịch bản, khi bị hại say thuốc, các đối tượng tổ chức đánh bạc, nhờ bị hại cầm bài hộ rồi lát bài khiến bị hại thua, chúng ép viết giấy nợ rồi lấy xe ô tô. Mở rộng điều tra, Công an tỉnh Thanh Hóa đã bắt giữ 14 đối tượng trong ổ nhóm trên, làm rõ chúng đã gây ra hàng chục vụ lừa đảo ở nhiều địa bàn. Trung tá Lê Khắc Minh, trưởng phòng cảnh sát hình sự Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, việc làm rõ bắt giữ các đối tượng trên gặp rất nhiều khó khăn vì đa số bị hại không trình báo ngay. Có trường hợp hàng tháng mới trình báo nên không thể khám nghiệm hiện trường, không thu được mẫu thuốc để giám định, bị hại cũng không nhớ rõ sự việc cụ thể. Đặc biệt một số gia đình bị hại cho rằng đây là hành vi đánh bạc nên sợ bị bắt, không dám tố cáo.
Chuyên mục Pháp luật quanh ta.
Thưa quý vị và các bạn, trong chuyên mục Pháp luật quanh ta hôm nay, chúng tôi xin giới thiệu tới quý vị và các bạn bài viết về biển đảo Việt Nam có tựa đề Những Âu Tàu ở Trường Sa hướng phát triển dịch vụ hậu cần nghề cá phục vụ ngành kinh tế thủy sản.
Xin kính chào quý vị và các bạn. Vùng biển Trường Sa là ngư trường truyền thống của ngư dân nước ta. Những năm gần đây, hoạt động khai thác hải sản ở ngư trường này diễn ra sôi động, nhu cầu hậu cần nghề cá tại chỗ cũng tăng cao. Chính vì vậy, nhiều âu tàu đã được xây dựng ở các đảo Song Tử Tây, Đá Tây, Sinh Tồn. Chương trình Biển đảo Việt Nam hôm nay với chủ đề Những Âu Tàu ở Trường Sa hướng phát triển dịch vụ hậu cần nghề cá, mời quý vị và các bạn cùng nghe.
Do sở hữu hàng trăm dạng san hô dài khắp một vùng biển rộng lớn, nên quần đảo Trường Sa là nơi có đa dạng sinh học cao, ước tính có đến 10.000 loài sinh vật sinh sống tại vùng biển Trường Sa. Các hệ sinh thái dạng san hô nơi đây không chỉ là nơi cư ngụ lý tưởng cho các sinh vật biển, mà còn là nơi nuôi dưỡng nguồn lợi thủy sản dồi dào cho toàn vùng Biển Đông. Do vậy, vùng biển Trường Sa là một ngư trường rộng lớn, giàu tiềm năng.
Thưa quý vị, thưa các bạn, trước mỗi chuyến biển, công tác chuẩn bị từ người, phương tiện cho đến nhu yếu phẩm để ra khơi đều rất cẩn thận. Tuy nhiên, do hoạt động nhiều ngày liên tục, thậm chí là nhiều tháng trên biển, nhu cầu dịch vụ hậu cần nghề cá tại chỗ rất cao. Hơn nữa, thời tiết biển bất thường, bà con ngư dân không kịp quay vào đất liền hoặc đi ra khỏi vùng biển chịu ảnh hưởng của bão, cần vào các âu tàu để tránh trú bão.
Những năm gần đây, trước thực trạng nguồn lợi hải sản ven bờ suy giảm nghiêm trọng, hướng đánh bắt hải sản xa bờ được khuyến khích. Ngư trường Hoàng Sa và Trường Sa càng trở nên quan trọng, thu hút nhiều tàu thuyền của ngư dân ra khai thác hải sản. Tuy nhiên, do ngư trường Trường Sa ở xa đất liền nên ngư dân thường bám biển dài ngày để khai thác hải sản, tiết kiệm chi phí đi và về cho mỗi chuyến biển. Cũng chính vì hoạt động xa đất liền nên mỗi khi gặp sự cố như gặp bão gió, máy móc tàu thuyền hỏng, thiếu nước ngọt, thuyền viên gặp tai nạn lao động thường khó xử lý. Trước kia, ở Trường Sa, chưa có âu tàu, mỗi khi có tin bão trên biển, ngư dân nước ta thường cho tàu chạy ra khỏi vùng biển chịu ảnh hưởng của bão hoặc phải chạy về bờ, kết thúc một chuyến biển. Nhưng bây giờ, mỗi khi có tin bão trên biển, ngư dân chỉ cần tìm âu tàu gần nhất vào tránh trú. Đợi bão qua đi lại có thể tiếp tục khai thác hải sản, vừa đảm bảo an toàn cho người và tàu thuyền, vừa tiết kiệm chi phí. Trung tá Trần Như Nam đang thực hiện nhiệm vụ trên đảo Sinh Tồn cho biết, cuối năm 2015, âu tàu đảo Sinh Tồn đã hoàn thành và có thể đáp ứng nhu cầu tránh trú cho hàng trăm tàu thuyền của ngư dân mỗi khi có bão.
Thế thì âu tàu nó cũng vừa mới hoàn thành đây, chứ bây giờ sức chứa nó thì cũng biết nó đầy kia bao giờ chứa đủ đâu. Tàu cá đến thì nó neo đấy rất nhiều, đến vào neo thôi chứ có phí gì đâu. Thì người ta mỗi lúc ốm đau bệnh tật hoặc là có việc thì người ta vào, chứ bình thường người ta cũng ít vào thôi. Chủ yếu lúc nào có việc hoặc là tàu làm sao thì lúc ấy người ta mới vào đấy.
Mỗi khi nhận được thông tin tàu cá của ngư dân gặp nạn trên biển, cán bộ chiến sĩ hải quân đóng quân trên đảo gần nhất sẽ tổ chức cứu hộ cứu nạn nhanh nhất, hạn chế thấp nhất thiệt hại về người và phương tiện tàu thuyền. Có một thực tế là tàu thuyền khai thác hải sản của ngư dân đa phần còn thô sơ, hệ thống máy móc trên các tàu dễ xảy ra sự cố trong quá trình đánh bắt hải sản. Đối với những sự cố nhỏ, ngư dân có thể khắc phục sửa chữa, nhưng khi máy móc hỏng hóc nghiêm trọng, không thể tự khắc phục, ngư dân đều nhờ đến cán bộ chiến sĩ hải quân sửa chữa. Lao động dài ngày trên biển, trong điều kiện nắng, sóng, gió, nên không ít ngư dân gặp vấn đề về sức khỏe. Trong quá trình đánh bắt cá, cũng không ít ngư dân gặp tai nạn lao động. Khi đó, trạm quân y trên các đảo ở quần đảo Trường Sa luôn sẵn sàng khám chữa bệnh, cấp cứu kịp thời cho các ngư dân. Đặc biệt, mỗi khi đến khám chữa bệnh trên các bệnh xá, quân y trên đảo, ngư dân nhận được sự tiếp đón, chăm sóc, khám chữa tận tình. Đại úy Vũ Văn Ban, bác sĩ quân y trên đảo Sinh Tồn cho biết.
Chủ yếu là những cái bệnh về thần kinh, cơ xương khớp, các bệnh về đường tiêu hóa, dạ dày, đại tràng. Cấp cứu cấp tính thì có bệnh cấp tính thôi, các cái bệnh cấp tính về các cái vết thương thôi. Còn về cấp cứu nghiêm trọng thì cũng chưa có. Cái chi phí thì là do cái thuốc cơ số của quân đội cấp sắp ra đến đây hàng năm. Thuốc thì cấp thuốc, thứ nhất là do mình khám bệnh chẩn đoán, cần cho thuốc tiêm uống hoặc là truyền thì mình đã chỉ định. Còn cái nguồn thuốc thì là do có của trong của đơn vị cấp ra cái cơ số hàng năm ấy.
Với nguồn lợi thủy sản phong phú và đa dạng, ngư dân tham gia đánh bắt với các nghề chủ lực như lưới vây, lưới rút, câu mực, đặc biệt là nghề câu cá ngừ đại dương. Những năm qua, ngư dân các địa phương đã từng bước đầu tư đóng mới tàu thuyền với công suất lớn, trang thiết bị hiện đại phục vụ cho quá trình đánh bắt dài ngày trên biển. Tuy nhiên, cũng còn không ít tàu thuyền của ngư dân hoạt động trên ngư trường này vẫn chưa đảm bảo tuyệt đối an toàn. Theo ông Nguyễn Tất Đạt, Đội trưởng đội sửa chữa Trung tâm Dịch vụ Hậu cần Nghề cá đảo Đá Tây cho biết, thực tế trong thời gian qua đã có nhiều tàu cá của ngư dân, các tỉnh gặp nhiều sự cố ngoài ý mong muốn như hỏng máy, gãy chân vịt, va đá ngầm, vỡ ống dầu. Với kinh nghiệm nhiều năm đi biển, bà con đã có sự chuẩn bị sẵn về lương thực, nhiên liệu và những điều kiện cần thiết khác. Song giữa khơi xa, không ai lường trước được điều gì có thể. Mưa, sóng lớn làm ướt lương thực, nếu không có sự hỗ trợ kịp thời thì nguy cơ mất an toàn xảy ra với ngư dân rất cao. năm 2005 khi Trung tâm Dịch vụ Hậu cần Nghề Cá trên đảo Đá Tây hình thành và đi vào hoạt động, đây thực sự đã trở thành điểm tựa vững chắc cho ngư dân vươn khơi bám biển.
Ghe ngư dân thì các tỉnh hầu như là xài máy cũ Tân Trang là hết. Nói chung ra thì đi thì người ta chắc cũng có là trung thợ trong bờ, người ta cũng có làm cho rồi, nhưng mà có cái ga thì nó trục trặc thì mình không biết được. Tại vì ngày trước kia thì chưa có cái dịch vụ ở đây, thì họ phải dùng thuê tàu kéo về, thì cái lượng dầu với chi phí rất là nặng. Cho nên là mình từ lúc có ở đây thì mình sửa chữa ở đây thì họ đi làm được thì họ cũng rất là phấn khởi.
Ông Chu Minh Sơn, trưởng ban quản lý Trung tâm Dịch vụ Hậu cần Nghề Cá đảo Đá Tây cho biết, cách đây vài ngày có gần chục tàu cá vào lấy lương thực, thực phẩm. Dù ở khơi xa, nhưng tất cả các nhu yếu phẩm, nhiên liệu mà trung tâm cung ứng cho bà con ngư dân đều ngang bằng với giá ở đất liền. Ngoài ra, Trung tâm Dịch vụ Hậu cần Nghề Cá đảo Đá Tây có đủ hệ thống máy móc thiết bị được trang bị trong xưởng cơ khí, hoàn toàn đáp ứng nhu cầu sửa chữa tàu thuyền miễn phí cho ngư dân. Với việc đầu tư xây dựng bồn chứa nước ngọt có dung lượng trên 900 mét khối, bồn chứa nhiên liệu dầu có dung tích gần 400 mét khối, nên nước ngọt và việc cứu nạn cũng như khám chữa bệnh cho ngư dân khi đi biển được trung tâm thực hiện hoàn toàn miễn phí. Ông Sơn thực sự vui mừng và cho biết niềm tự hào khi trung tâm hình thành và đi vào hoạt động đã trở thành ngôi nhà thứ hai của ngư dân đánh bắt xa bờ trên vùng biển Đông thiêng liêng của Tổ quốc.
Đối với Trung tâm Dịch vụ Hậu cần Nghề Cá đảo Đá Tây thì là cái nơi mà cho tàu thuyền của bà con ngư dân vào tránh trú bão trong cái lòng hồ, đảm bảo an toàn. Đồng thời nữa cung ứng cho bà con ngư dân các cái mặt hàng thì nó tạo điều kiện cho tàu thuyền của bà con ngư dân đánh bắt kéo dài cái thời gian trên biển, tăng được thêm cái thu nhập, đặc biệt trong cái mùa mưa bão. Thế và tiết kiệm được thời gian tiền bạc cho bà con ngư dân khỏi phải đi về bờ. Tất cả các cái mặt hàng lương thực, thực phẩm, nhiên liệu cũng như các cái dịch vụ ở đây thì được nhà nước, đảng nhà nước quan tâm nên là tạo điều kiện giúp đỡ cho bà con ngư dân là bán với cái giá bằng cái ở đất liền tại thời điểm. Thế và lương thực, thực phẩm, đấy là lương thực phẩm, còn nước ngọt thì cung cấp miễn phí cho bà con ngư dân. Thế và sửa chữa tàu thuyền cho bà con ngư dân là miễn phí.
Hiện trung tâm có 8 tàu làm nhiệm vụ vận chuyển hàng hóa từ đất liền ra đảo và luân phiên trực canh trong lòng hồ đảo Đá Tây, sẵn sàng nhận lệnh tuần tra, cứu hộ hàng hải, đồng thời làm nhiệm vụ bán hàng lưu động trên biển, cứu hộ cứu nạn khi tàu ngư dân gặp nạn, dẫn luồng tàu thuyền ngư dân gặp nạn vào trú ẩn trong lòng hồ đảo Đá Tây, thu mua hải sản lưu động, đồng thời làm nhiệm vụ tuần tra trên biển. Năm 2014, trung tâm đã dẫn luồng gần 300 lượt tàu vào lòng hồ đảo trú ẩn khi mưa bão, cấp hơn 1.000 mét khối nước ngọt, bán hơn 24 tấn lương thực, thực phẩm và 200.000 lít dầu. Nhờ trang bị đầy đủ các thiết bị cứu hỏa, cứu sinh, thiết bị lặn, trạm thông tin liên lạc máy ICOM hoạt động, liên tục đảm bảo nhận thông tin cứu hộ 24/24 giờ trong năm qua. Trung tâm đã tiếp nhận thông tin và tổ chức cứu hộ 8 tàu và sửa chữa 12 tàu của ngư dân. Tất cả các trường hợp cứu hộ tàu thuyền trên ngư trường này thời gian qua đều được tiến hành thành công. Hàng loạt các âu tàu trên các đảo ở quần đảo Trường Sa được xây dựng và đưa vào hoạt động, phục vụ hiệu quả cho nhu cầu tránh trú của ngư dân mỗi khi có bão gió xảy ra. Thêm vào đó, việc thành lập các trung tâm dịch vụ hậu cần nghề cá trên các đảo ở quần đảo Trường Sa đã đáp ứng tốt cho nhu cầu dịch vụ hậu cần nghề cá tại chỗ, giúp bà con ngư dân tiết kiệm chi phí, thời gian, tiếp tục bám biển, sản xuất và bảo vệ chủ quyền biển đảo của Tổ quốc.
Khi chia tay, anh dạo trên bến cảng, biển một bên và em một bên, biển ồn ào em lại dịu êm, anh như con tàu lắng sóng từ hai phía, biển một bên và em một bên, cho dấu mai đây xa anh đến thành phố, anh đến buông neo nơi thăm thẳm ánh sao trời, anh vẫn thấy đời không lẻ loi, biển một bên và em một bên, đất nước gian lao chưa bao giờ bình yên, cơn bão chưa ngừng trong tâm hồn biết bao người. Anh đứng gác trời khuya đào vắng, biển một bên và em một bên, cho dẫu nơi kia thôi không còn biển nữa. Không có em yêu, anh chỉ còn với cỏ. Cho dẫu thế thì anh vẫn nhớ, biển một bên và em một bên.
Mục tìm hiểu pháp luật.
Thưa quý vị và các bạn, trong mục tìm hiểu pháp luật hôm nay, mời quý vị và các bạn theo dõi phần tiếp theo của Nghị định số 139/2017/NĐ-CP.
Điều 54. Vi phạm quy định về xây dựng, quản lý và sử dụng nghĩa trang, cơ sở hỏa táng. 1. Phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 500.000 đồng đến 1 triệu đồng đối với hành vi không thực hiện việc chăm sóc, bảo quản, gìn giữ phần mộ, cho cốt định kỳ theo quy định. 2. Phạt tiền từ 5 triệu đồng đến 10 triệu đồng đối với một trong các hành vi sau đây. A. Không có tường rào hoặc hàng rào ngăn cách nghĩa trang với khu dân cư xung quanh theo quy định. B. Chuyển nhượng phần mộ cá nhân đối với trường hợp theo quy định không được chuyển nhượng. C. Không lập hoặc không lưu trữ hồ sơ nghĩa trang theo quy định. D. Không báo cáo hoặc báo cáo không đầy đủ tình hình quản lý, sử dụng nghĩa trang theo quy định. 3. Phạt tiền từ 10 triệu đồng đến 20 triệu đồng đối với một trong các hành vi sau đây. A. Không đảm bảo khoảng cách an toàn từ hàng rào nghĩa trang tới khu dân cư, công trình công cộng theo quy định. B. Không đóng cửa nghĩa trang theo quy định. C. Sử dụng đất dành cho phần mộ cá nhân trong nghĩa trang vượt quá diện tích quy định. 4. Phạt tiền từ 15 triệu đồng đến 20 triệu đồng đối với đơn vị quản lý vận hành cơ sở hỏa táng có một trong các hành vi sau đây. A. Hoạt động không đủ điều kiện năng lực theo quy định. B. Giao cho người không đủ điều kiện năng lực để vận hành lò hỏa táng. C. Không lập quy trình quản lý vận hành lò hỏa táng hoặc thực hiện quy trình quản lý vận hành lò hỏa táng không đúng quy định đã được phê duyệt. D. Không lập sổ theo dõi, lưu trữ hồ sơ các ca hỏa táng theo quy định. D. Không báo cáo tình hình hoạt động cơ sở hỏa táng với cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền theo quy định. E. Thu gom vận chuyển hoặc xử lý chất thải phát sinh từ hoạt động hỏa táng không đúng quy định. 5. Phạt tiền từ 20 triệu đồng đến 30 triệu đồng đối với chủ đầu tư dự án xây dựng nghĩa trang, đưa nghĩa trang vào sử dụng khi chưa đáp ứng đủ điều kiện quy định. 6. Biện pháp khắc phục hậu quả. A. Buộc thực hiện đúng quy định đối với hành vi quy định tại khoản 1, khoản 2, khoản 3, điểm A, điểm C, điểm D, điểm D và điểm E khoản 4 điều này. B. Buộc thay thế người có đủ điều kiện năng lực đối với hành vi quy định tại điểm B, khoản 4 điều này.
Mục 3. Vi phạm quy định về quản lý công trình ngầm và sử dụng chung cơ sở hạ tầng kỹ thuật đô thị. Điều 55. Vi phạm quy định về sử dụng công trình ngầm đô thị. 1. Phạt tiền từ 5 triệu đồng đến 10 triệu đồng đối với một trong các hành vi sau đây. A. Đấu nối trái phép đường dây, đường ống ngầm. B. Sử dụng hệ thống tuy nen, hào kỹ thuật không có giấy phép hoặc không đúng mục đích, tự ý đào bới, dịch chuyển, đấu nối tuy nen, hào kỹ thuật, vi phạm các quy định về quản lý, bảo vệ an toàn công trình ngầm đô thị. 2. Biện pháp khắc phục hậu quả, buộc khôi phục lại tình trạng ban đầu đối với hành vi quy định tại khoản 1 điều này. Điều 56. Vi phạm quy định về quản lý và sử dụng chung cơ sở hạ tầng kỹ thuật. 1. Phạt tiền từ 10 triệu đồng đến 20 triệu đồng đối với một trong các hành vi sau đây. A. Cản trở việc lắp đặt, vận hành, bảo trì, nâng cấp trang thiết bị theo hợp đồng đã ký. B. Vi phạm các quy định về quản lý, khai thác sử dụng, bảo trì công trình hạ tầng kỹ thuật sử dụng chung. 2. Phạt tiền từ 20 triệu đồng đến 30 triệu đồng đối với hành vi lắp đặt, quản lý, vận hành đường dây, cáp viễn thông, điện lực, chiếu sáng công cộng, đường ống cấp nước, thoát nước, cấp năng lượng hoặc thiết bị vào cơ sở hạ tầng kỹ thuật sử dụng chung không đúng quy định. 3. Phạt tiền từ 30 triệu đồng đến 40 triệu đồng đối với hành vi xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật sử dụng chung không tuân thủ quy hoạch đô thị, không có giấy phép xây dựng theo quy định hoặc sai nội dung giấy phép xây dựng được cấp.
4. Biện pháp khắc phục hậu quả. A. Buộc thực hiện đúng các quy định về quản lý, khai thác, sử dụng, bảo trì công trình hạ tầng kỹ thuật sử dụng chung đối với hành vi quy định tại khoản 1 điều này. B. Buộc khôi phục lại tình trạng ban đầu đối với hành vi quy định tại khoản 2 điều này. C. Buộc tháo dỡ công trình, phần công trình xây dựng vi phạm đối với hành vi quy định tại khoản 3 điều này. Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình Pháp luật và đời sống của Đài Truyền thanh Truyền hình thành phố Thái Nguyên. Chương trình có sử dụng tin bài của báo Công an Nhân dân. Mọi ý kiến thắc mắc liên quan đến pháp luật xin gửi về Đài Truyền thanh Truyền hình thành phố Thái Nguyên, đường Hùng Vương, phường Trương Vương, thành phố Thái Nguyên. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.